cũng vang. Vang tức là nghe, tư là nghĩ. Cái nghe và cái nghĩ của Ngài đã thoát khỏi sáu trần rồi à, thì cái nghe cái nghĩ đã ra khỏi sáu trần, thì cái nghe cái nghĩ đó nó nhẹ nhàng thanh thoát, nó tế nhị, nó không còn bị chướng ngại nữa, giống như là cái tiếng nó qua khỏi cái tường không có bị chướng ngại vậy, không thể làm chướng ngại đó. Như chúng ta ngồi ở trong cái này, trong nhà rồi đóng cửa hết, mình nói chuyện ở ngoài có nghe không? À, có nghe chứ. Rồi nghe và nghe nó không bằng, không rõ bằng thôi. Như vậy thì để thấy rằng cái tiếng nó không có bị ngăn cách bởi những tấm vách mà nó thưa thưa đó, thì tiếng nó vẫn qua được hết. Thì cái đây cũng vậy, Ngài do cái nghe cái nghĩ nó thoát ra khỏi sáu trần rồi, bởi vậy cho nên nó trùm khắp, nó không có chướng ngại. Cho nên con khéo hay hiện mỗi hình, rồi tụng mỗi chú, hình kia chú kia, hay dùng cái vô quý mà thí cho các chúng sanh. Thế nên mười phương cõi nước như số vi trần đều gọi con là cái gì? Cái chữ ở dưới đó mà người ta không chú ý, là cái người bố thí vô quý. Bố thí vô quý giả, tức là cái người bố thí vô quý. Như vậy thì cái bất tư nghị thứ hai là Ngài có cái do tu văn và tư, nó thoát ra khỏi sáu trần mà được cái vô ngại. Bởi vô ngại đó cho nên thân Ngài hiện ra mỗi thân, rồi tụng mỗi thần chú để mà cứu độ chúng sinh. Bởi vậy mà chúng sinh ở trong nhiều cõi đều tán thán gọi Ngài là cái người bố thí vô quý. Ba đó, do con tu tập cái bản diệu viên thông thanh tịnh, bản căn, cái bản căn tức là cái căn gốc đó. Cái căn gốc là căn gì? Là cái nhĩ căn đó. Do Ngài tu, do Ngài tu tập cái diệu viên thông, cái căn gốc được thanh tịnh, tức là cái nhĩ căn được thanh tịnh, cho nên dạo đi trong thế giới đều khiến chúng sanh bỏ cái thân, bỏ cái gì? Ở đây hồi nãy cách nghĩa nói bỏ thân rồi bỏ của cải nữa ha, bỏ của báo nữa. Nhưng mà sự thật không phải. Bỏ những cái của báo, những cái trân bảo mà nơi thân. Nơi thân tức là nhớ ở trong phẩm phổ môn, khi mà Ngài giảng tới đó rồi cái thì kể cái diệu dụng của Ngài cho Phật nghe và Bồ Tát chúng nghe, thì tới đó thì ai cõi cái chuỗi anh lạc cúng dường à, thì Bồ Tát vô tận ý liền cõi cái chuỗi anh lạc cúng dường, phải không? Đó là để nói rằng cái công tu của Ngài do cái tu được, tu tập được cái chỗ viên thông, diệu viên thông đó, rồi cái nhĩ căn nó được thanh tịnh à, bởi nhĩ căn thanh tịnh cho nên Ngài dạo đi trong thế giới không có gì chướng ngại, rồi cũng hay cảm được những chúng sanh nào họ gặp Ngài, họ hay cởi những cái của báo ở nơi thân, xả của báo để cúng dường, cầu con thương xót. Cho nên mình đọc ở đây rồi mới biết tại sao ở kia nói Ngài vô tình ý liền đem chuỗi anh lạc cúng dường, phải không? Yêu cầu Bồ Tát Quan Thế Âm thương xót mà nhận, là do cái hạnh tu như vậy. Rồi bốn đó, con được cái Phật tâm chính được cứu cánh, hay dùng cái trăng, các thứ trăng bảo cúng dường mười phương Như Lai bên cạnh, đến những chúng sanh trong trong lục đạo pháp giới, chúng sanh trong pháp giới, hay là và bên cạnh đó cả pháp giới, chúng sanh trong lục đạo, nếu cầu con cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu đại niết bàn được đại niết bàn, Sở dĩ được như vậy là sao? Là do cái ngài được cái tâm như Phật đó. Ngã đắc Phật tâm á, con được cái tâm như Phật. Bởi con được cái tâm như Phật cho nên rồi hay sao? Hay đem các cái thứ trân bảo cúng dường mười phương Như Lai, rồi cho tới bố thí cho những cái chúng sanh ở trong cả lục đạo, gồm cả các pháp giới. Bởi có cái công đức tu hành cúng dường như vậy cho nên chúng sanh nào niệm danh hiệu ngài cầu cái gì thì được cái nấy. Nhưng mà đây là nói cầu được, chứ sự thực ra thì nếu chúng ta y theo cái tu của ngài mà tu thì cái đó được chắc hơn, phải không? Chứ còn mình cầu được là cầu cái phước thừa của ngài để mong được thì cái đó nó cũng hơi khó một chút. Phật hỏi về viên thông, con từ cái cửa con lỗ tai hay là nhĩ môn được tròn chiếu tam muội, được viên chiếu tam muội, được cái chánh định tròn chiếu từ cái nhĩ căn mà được cái tam muội tròn chiếu hay là tròn sáng hết. Cái duyên tâm được tự tại nhân đó mà được nhập lưu nhân nhập được cái tướng vào được cái nhân đó mà được cái tướng nhập lưu, được vào cái chánh định, con thành tựu được bồ đề. Lấy do đây là thứ nhất hay là đây là cái thứ nhất vậy thì nói một cách đơn giản hơn, con được viên thông là từ cái nhĩ căn. Bởi từ nhĩ căn đó mà nhập lưu rồi thì sẽ vào được chánh định. Đây là bậc nhất vệ. Bạch Thế Tôn, Đức Phật kia, tức là Đức Phật Quan Thế Âm kia khen ngợi con khéo được cái pháp môn viên thông, ở trong hội mới thọ ký cho con hiệu là Quán Thế Âm, do con quán cái nghe mười phương được tròn sáng cho nên Quán Âm gọi là khắp cả mười phương thế giới. Cho nên cái danh Quán Âm đó, cái tên Quán Âm đó thì nó khắp cả mười phương thế giới. Như vậy thì ở đây nói cái diệu dụng mà ngài đã đạt được là từ cái cửa nghe là lỗ tai, từ cửa nghe mà không có chạy theo tiếng. Bởi không chạy theo tiếng cho nên ngài mới trở về được cái dòng, cái dòng bất sanh bất diệt. Và từ cái dòng đó riêng của lỗ tai rồi thoát ra ngoài nữa. Thì ở đây tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ, bởi vì cái pháp môn viên thông này nhiều người cũng hay nghe trong kinh nói thì ham để ứng dụng tu, nhưng có khi tu mà không kết quả, trái lại sanh bệnh hoạn là do cái lầm đó. Như vậy thì nhắc lại một lần nữa, cái căn viên thông này tu được là do cái gì? Điều thứ nhất, nhớ không? Thứ nhất là phải ngộ như ngài A Nan, phải không? Vì sở dĩ ngài A Nan ngài dạy tu cái pháp này, xin Phật dạy tu pháp này là khi ngài ngộ được thân của cha mẹ sanh đối với cái pháp thân giống như là một hạt bụi ở trong hư không hay là một hòn bọt ở ngoài biển cả. Như vậy thì ngài thấy được pháp thân, nhận được pháp thân, mà từ thấy nhận được pháp thân rồi cho nên ngài mới trình với Phật rằng con như cái người phiêu bạt lang thang, phải không? Bây giờ được nhà vua cho một cái nhà đẹp mà bây giờ muốn vào mà không biết làm sao, không biết từ cửa nào mà vào, phải không? Như vậy thì do thấy được cái pháp thân, nhận ra được cái pháp thân giống như cái người cùng tử mà được cái ngôi nhà quý. Bây giờ đây được nhà, thấy nhà đó là của mình rồi đó, bây giờ không biết làm sao, từ cửa nào mà vô đây cho nên mới yêu cầu Phật dạy ta từ cái cửa nào mà vào. phải không? Thì như vậy thì Đức Phật dạy từ cửa nào vào thì đây, trong các cái vị Phật mới bảo các vị đệ tử từ Bồ Tát tới A-la-hán trình bày cái sở ngộ của mình. Mà trình bày sở ngộ của mình thì cuối cùng thì cái cửa vào đó là Ngài Văn Thù sẽ chọn là cửa nào? Cửa phản văn, phải không? Tức là nhĩ căn viên thông. Thì như vậy từ cái nhĩ căn viên thông đó để mà vào, như vậy thì cái điểm mà muốn trở về với nhĩ căn viên thông thì trước hết phải làm sao? Điểm thứ nhất là phải thấy rồi đó, phải không? Thấy được nhà, tức là nhận được mình có pháp thân trùm khắp, cho nên mới muốn một cửa, từ một cửa mà vào. Rồi cái điểm thứ hai Phật chỉ vào, khi mà muốn vào thì từ cái tánh nghe, mình nghe tất cả thanh trần, nhưng mà đừng chạy theo thanh trần mà nhớ trở lại tánh nghe, phải không? Mà khi nào mình không còn bị thanh trần lôi nữa, sống hoàn toàn với cái tánh nghe, thì lúc đó là sao? Đó là nhập lưu vong sở rồi đó, phải không? Đó là mình vào được cái dòng chân thật mà không còn bị cái sở văn là cái âm thanh ở ngoài sinh diệt đó nó lôi cuốn nữa. Mà khi mình nhập lưu đó vong sở rồi, như vậy có đủ chưa? Như vậy thì mình mới được có cái chân thật giới hạn, phải không? Chân thật giới hạn ở tai thôi, chứ chưa phải cái chân thật mà trùm khắp. Cho nên khi nhập đó rồi, thuần thục rồi, thì phải quên cái đó nữa, quên cái năng văn đó nữa, phải không? Tức là cái tánh nghe nữa, mà để đi thẳng vào cái giác. Như vậy thì đi thẳng vào cái giác, mà giác thì khi thẳng vào cái giác đó, thì thấy cái giác đó là cái trí tuệ, thấy tất cả các cái tướng sinh diệt bên ngoài là hư dối, là không thật, phải không? Cho nên cái giác không đó. Mà cái giác đó rồi cũng sao nữa? Cũng chưa phải cứu kiếm. Cho nên cái giác đó cũng phải không nữa. Qua cái giác không rồi thì chừng đó mình mới tiến lên một bước, là thấy cái tâm thể của mình trùm khắp sáng suốt, sáng suốt trùm khắp cả mười phương thế giới, giống như là lưu ly, phải không? Thì tới đó mới gọi là chân thật. Thì tôi phối hợp với cái giai đoạn của ở trong 10 bức tranh chăn trâu đó, thì ở đây là thấy được pháp thân, cho nên không có còn những cái bức số 1, số 2, số 3 nữa đó, mà đi thẳng cái bức số mấy? Số 6 là đầu tiên là phải mất trâu mà còn chăn. Mất trâu tức là không còn theo cái thanh trần nữa, phải không? Mà chỉ còn có cái tánh nghe. Mà còn chăn nó cũng chưa phải là rồi, cho nên rồi phải mất chăn luôn. Mà mất chăn rồi thì đi tới cái thứ ba nữa là không cả trâu và chăn. Là một cái vòng tròn không trâu không chăn. Đó là chỗ giác không đó. Phải qua cái giác không đó nữa mới tới cái mục thứ 9, phải không? Mục thứ 9 là gì? Là lá rụng về cội, chim bay về tổ. Đó là chỉ cho nhập cái thể trong sáng trùm khắp cả mười phương đó. Cái đó là mới cái thể chân thật đó. Được cái thể đó rồi thì đứng về cái phần tự giác là xong đó. Nhưng phần giác tha có được rồi chưa? Cho nên phải tới cái thứ 10 là buông thõng tay vào chợ đó, đó là nhập truyền thủy thủ, tức là buông thõng tay để đi vào chợ. Mà nói buông thõng tay chứ thấy một tay thì xách cá chép, một tay thì xách bầu rượu, ôm bầu rượu, phải không? Thì đó là cái giai đoạn nói lên rằng tới cái chặn mà phải lãnh trong trần, đi ở trong cái cảnh nhiễm đó, để mà giáo hóa chúng sinh, chứ không phải tự mãn ở trong cái thanh tịnh ra ngoài. Vì vậy mà thường thường nói người tu thiền phải đi tới cái chỗ gọi là nhập Phật giới, phải không? Nhập Phật giới tức là cái thứ 9 đó, rồi nhập Phật giới xong chưa, rồi phải đi vào ma giới đó. Như vậy thì mới thấy ma giới đó là gọi là nhập truyền thủy thủ. Thì như vậy đó là buông thõng tay vào chợ đó là đi vào ma giới, mà khi đi vào ma giới là đã nhập Phật giới. Nhưng bây giờ chúng ta đi vào ma giới khi đó là sao? Đường sao mà dám đi vào ma giới? Chính mình còn đường đầy bụi bặm mà đi vô ma giới. Bởi vậy cho nên ma với Phật nó lẫn lộn, nó không thành được. Chứ còn nếu một khi chúng ta thấy được tường tận tất cả cái thể tròn sáng thanh tịnh trùng khắp đó, nhập được cái đó rồi thì đi vào ma giới đó mới gọi là xứng đáng, phải không? Còn chưa được cái đó mà đi vào ma giới thì bị ma nó cuốn theo nó lôi luôn rồi đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái đường lối tu ở kinh và thiền nó không có hai, phải không? Nó phải đi tới đó chứ nó không phải đi giữa chừng. Mà bây giờ kiểu là có người nào đi tới đó chưa? Bây giờ mà nhiều người tự xưng mình chứng cái này được cái kia đó là tới cái đó chưa? Nó chưa có nhập lưu vong sở nữa, phải không? Bởi vậy cho nên nói thì nói là đạt đạo, là thấy đạo lung tung lang tang, chứ mà động tới cũng nổi giận đùng đùng, phải không? Đó là vì còn mắc kẹt cả âm thanh nữa, chứ đừng có nói là nhập lưu. Thì như vậy để hiểu chúng ta tu phải tới nơi tới chốn, chứ không phải tu chỉ nửa chừng nửa vời là tự mãn. Nhiều người không có hiểu được rõ ràng cho nên khi tu cái nó dễ lầm lẫn. Thì như vậy cái nhập lưu ở đây á, là không chạy theo âm thanh ngoài mà nhớ lại tánh nghe, mà tánh nghe của mình thì sẵn ở tai rồi, phải không? Sẵn tánh nghe đó mà không có nhớ trổ trở vào trong. Nếu trở vào trong nghe nó phản trở lại đó thì tức là bệnh. Vì vậy mà cái người tu không hiểu, nghe nó phản văn tức là xoay trở ngược vô trong, nghe riết rồi cái tim nó đập đuổi đuổi, phải không? Rồi cái sanh ra nóng nảy đau ốm, đó là tại vì không hiểu. Chứ còn trở lại là trở lại cái tánh nghe, nó không sanh không diệt, là một bộ phận của cái chân thật viên mãn đó, phải không? Hiểu vậy thì thấy rõ cái đường hướng. Bây giờ tới cái phần kế, đọc tiếp coi. Huệ Thông mình giấc mình. Bây giờ Phật phóng quang mấy lần rồi? Mấy lần? Lần thứ nhất là phóng ở Diện Môn, tức là cái cửa mặt, phải không? Để khi đó Ngài sắp chỉ cho cái tánh thấy, phải không? Đó, chỉ cho tánh thấy. Lần thứ hai thì phóng ở đâu? Phóng ở Chư Vạn, phải không? Phóng ở Chư Vạn là muốn chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái tâm thể trùng khắp. Rồi cái lần thứ ba là phóng ở trên đảnh, trên đảnh là ở chỗ mười phương chư Phật đồng nói. Sáu căn là gốc của phiền não, mà sáu căn cũng là gốc bồ đề đó. Rồi ở đây thì Phật phóng quang sao? Đó, để tôi đọc giải thích cho quý vị thấy. Khi ấy Đức Thế Tôn ở tòa sư tử từ năm vóc kia đồng phóng hào quang báo, xa đến rót trên đầu mười phương Như Lai như số vi trần và các vị Bồ Tát, các vị Pháp Vương Tử, các ở trên đảnh các vị Bồ Tát, các vị Pháp Vương Tử. Những chư Phật kia cũng từ năm vóc đồng phóng hào quang báo, từ cái quả nước vi trần kia đến rót trên đảnh Phật, cùng rót trên đảnh trong chúng hội những vị Đại Bồ Tát và A-la-hán. Rừng cây ao hồ đều diễn ra cái tiếng nói pháp, hào quang nó xen lẫn nhau như là cái lưới báo, như gọi là cái lưới báo. Các cái đại chúng đây được chưa từng có, tất cả khắp được, thải được cái kim cang tam muội. Liền khi đó trời mưa qua sen tâm báo, nào xanh vàng đỏ trắng xen lẫn nhau rất là đẹp đẽ. Mười phương hư không đều thành một cái sắc báo, sắc bảy báo. Còn thế giới ta bà này, quả đất, sông, núi đều đồng thời không còn hiện, chỉ thấy có mười phương cõi nước số duy trần hiệp thành một thế giới. Những cái tiếng trong trẻo ngâm dịnh tự nhiên tấu lên, khởi lên kêu bằng hát hay là tấu, tức là tấu nhạc vang rền hết. Thì quý vị thấy cái đoạn này nó đẹp làm sao, phải không? Diễn tả thấy rằng đầu tiên là Đức Phật ngài phóng quang, năm giốc là cái gì? Đầu, tai, chân, phải không? Hai tai hai chân là bốn, cái đầu nữa là năm. Nên như vậy phóng quang đó là phóng quang toàn bộ, cái kia thì phóng bộ phận, hoặc là ở cửa mặt, hoặc trên đỉnh, hoặc ở ngực. Còn ở đây phóng quang toàn bộ, mà khi phóng quang toàn bộ tức là nói cái pháp trùm hết. Vì vậy cho nên khi ngài phóng quang đó, mà không phải ngài phóng quang khơi khơi, mà phóng quang đi rót trên đỉnh của mười phương chư Phật như số vi trần ở đâu đâu đó, rót trên đỉnh các ngài, rồi rót trên đỉnh các vị Bồ Tát ở các cõi Phật đó nữa. Rồi khi đó Đức Phật ở bên các cõi kia phóng quang tới ngược lại, cũng năm cái đạo hào quang phóng ngược trở lại, rót trên đỉnh ngài và rót trên đỉnh các vị Bồ Tát A La Hán ở cõi này nữa. Thì như vậy cái hào quang bên đây phóng qua, bên kia phóng lại, xen lẫn nhau như là cái lưới sáng vậy đó. Như vậy thì nếu có mặt mình lúc đó chắc đẹp lắm, còn hơn là pháo bông pháo đồ. Bên này phóng hào quang qua, bên kia phóng hào quang lại, xen lẫn nhau sáng rỡ. Khi mà hào quang xen sáng rỡ đó thì đại chúng nhìn thấy thì được cái điều chưa từng có, và mọi người đều được cái kim cang tam muội, được cái chánh định cứng chắc như kim cương. Rồi khi đó thì ở trời, trên trời thì rơi mưa những cái hoa sen đủ màu, rồi cả mười phương đều toàn là cái hình sắc bảy báo. Thì thế giới ta bà lúc đó không còn hiện nữa, mà thấy mười phương thế giới như số vi trần hiệp thành một thế giới. Rồi những cái lời ca trong trẻo nó phát ra vang rền hết. Thì như vậy đó là một cái cảnh tượng huy hoàng, phải không? Thật là huy hoàng. Cảnh tượng đó để nói là cái gì? Thì như vậy khi mà đến cái chỗ viên thông rồi, thì chư Phật ở đây, chư Phật ở kia, hay là Bồ Tát ở đây, Bồ Tát ở kia, đều là đồng viên, viên dung, không chướng không ngại nhau, đồng là một trí tuệ, cũng không có khác với nhau. Đó. Vì vậy mà muốn nói lên cái chỗ cứu kính của sự tu hành sao sẽ chọn lựa ở đây, thì cái chỗ cứu kính đó là cái chỗ mà chư Phật, chư Bồ Tát mười phương cũng đồng đi, cũng đồng tiến. Cho nên ở sao mới nói đây là một con đường vào cửa Niết Bàn. Đó. Thôi để tôi giải thích luôn cho nên đỡ mất thời giờ. Khi ấy Như Lai mới bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: nay ông xem 25 vị vô học, các vị Bồ Tát và A-la-hán này, mỗi người nói cái chỗ ban đầu, rốt ban đầu cái phương tiện thành đạo, đều nói do tu tập đó mà chân thật được viên thông. Đó, chân thật viên thông. Những cái phương tiện tu hành kia thật không có hơn kém, trước sau nó có sai biệt. Nay ta muốn khiến A Nan được khai ngộ, thì trong 25 hạnh đó, cái hạnh nào mà thích hợp với cái căn cơ của ngài A Nan, cùng với sau khi ta diệt độ chúng sanh ở thế giới này, muốn vào cái Bồ Tát thừa cầu cái đạo vô thượng, thì những cái phương tiện gì, cái môn phương tiện gì được dễ thành tựu. Như vậy thì Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi chọn lựa trong 25 cái pháp tu phương tiện của chư Bồ Tát, chư A La Hán trước kia, rồi chọn coi cái pháp nào, cái phương tiện nào thích hợp với căn cơ ngài A Nan và thích hợp với căn cơ của những chúng sinh sau này, sau khi Phật diệt độ muốn vào cái Bồ Tát thừa cũng được cái phương tiện đó để tiến tới một cách dễ dàng. Đó, bây giờ Bồ Tát Văn Thù ngài mới bắt đầu trình bày cho chọn lựa. Bồ Tát Văn Thù dâng lời chỉ dạy của Phật, liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, nương quai thần của Phật nói bài kệ để đáp lại cái lời Phật dạy. Thì đây chúng ta mới thấy cái sự khiêm nhường của chư Bồ Tát đối với Phật. Nên khi Phật bảo ngài Văn Thù chọn lựa thì tự ý ngài chọn, phải không? Mà ngài đứng lên ngài chọn lựa thì lại nói rằng nương quai thần của Phật mà nói kệ đáp lại. Như vậy để thấy nghĩa dù Bồ Tát có làm việc gì đều là nương cái sức của chư Phật. Còn mình bây giờ như tôi ở đây dạy mấy chú thì mấy chú sau này có đi giảng đi nói đều nói sao? Nhờ sự giáo hóa của thầy cho nên chúng tôi mới có cái hiểu biết để mà đi giáo hóa. Nhưng mà nói vậy chắc ít lắm. Tôi thông minh lắm, tôi tìm hiểu, tôi thông thạo, tự tôi thấy tôi biết, tôi nói cho quý vị nghe. Thì nếu mà vỗ ngực xưng tên vậy đó là rất trái với đạo lý, phải không? Mình thiếu cái tư cách của một cái người đã được hấp thụ, đã được giáo huấn mà không biết, lại còn nói một cách tự cao ngạo mạn, thì cái đó là cái trái với đạo. Vì vậy mà chúng ta thấy mỗi vị Bồ Tát nào được Phật dạy nói những cái gì đó thì các ngài nói, thì các ngài đều nói là đó là do cái quai thành của Phật giúp đỡ cho nên các ngài nói được như vậy. Thì đây là cái bài kệ cho nên cái văn nó rất là êm ái. Từng đoạn tôi đọc từng đoạn chữ Hán là các nghĩa cho quý vị nghe. Giác hải tánh trừng viên, viên trừng giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Nè, đây là nói cái ban đầu, cái thể gốc của nó là tất cả chúng sinh đều có cái tánh giác, mà cái tánh giác nó thênh thang như biển, phải không? Nó yên lặng, nó tròn sáng. Nè, cho nên gọi là trừng viên. Trừng viên, trừng là lặng lẽ, viên là tròn sáng. Cái tánh giác của chúng ta thênh thang như biển, nó lặng lẽ tròn sáng. Bởi lặng lẽ tròn sáng đó cho nên cái tánh giác vốn là nhiệm màu. Đó, đó. Tánh giác nó vốn là nhiệm màu, đó là chỉ cho cái thể gốc ban đầu. Rồi nguyên minh đó, từ cái sáng đó nó chiếu lại cái tánh giác, nó trở thành, nó sanh ra sở, có năng chiếu và sở chiếu. À, từ cái tánh giác đó, chữ nguyên minh tức là từ cái tánh giác đó, đó mà rồi khởi ra cái chiếu soi lại nó, cho nên nó sanh ra sở. Mà sở đã lập đó, thì cái tánh chiếu đó nó mất đi. Thì đây nói cái ví dụ như hôm trước tôi đã từng nói, như chúng ta hiện giờ nghe Phật nói mình có tánh giác, mình có chân tâm. Như vậy tánh giác chân tâm hiện giờ nó ở đâu? Mình vừa khởi nghĩ tánh giác ở đâu, chân tâm ở đâu, mình tìm nó, thì tánh giác và chân tâm có hiện không? Với cái niệm tìm thì nó đã, cái tánh giác chân tâm nó đã thành cái sở, cái sở tìm, phải không? Cái tâm mình là hay tìm, mà tánh giác đó hay chân tâm nó là cái bị tìm, thì nó biến thành sở mất rồi. Mà đã biến thành sở thì tất nhiên nó đã không hiện đó. Bởi vậy cho nên nói rằng, nghĩa là sở lập thì chiếu tánh vong, cái tánh sáng nó đã mất. Đó là diễn tả cái buổi ban đầu từ cái tánh giác trùm khắp của mình mà mình vọng khởi cái chiếu soi lại nó, mà trở thành tánh giác bị ẩn, bị mờ đi. À, rồi bây giờ cái mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới. Từ có cái mê vọng đó rồi mới có cái hư không, rồi y hư không này mới sanh ra thế giới. Thì như vậy cái hư không đó là từ cái mê vọng mà ra, mà cái mê vọng đó mới có hư không. Rồi cái bao nhiêu thế giới đều nằm ở trong cái hư không. À, như vậy thì chúng ta mới thấy cái hư không nó có sao cái tánh giác, phải không? Mà như vậy thì tánh giác đối với hư không thì cái nào, cái nào lớn hơn cái nào? Nghĩa là cái hư không mà do mê vọng mà có, còn cái tánh giác là cái thể trùm khắp. À, như vậy thì cái hư không đối với tánh giác nó chỉ là một phần nhỏ xíu ở trong tánh giác. Ở sau sẽ giải thích. Tưởng trần thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh. Cái tưởng mà nó lặng, nó, tức là nó cô động lại, nó kết tụ lại thì thành ra cái thế giới cõi nước. Còn cái tri giác là cái hiểu biết đó, thì làm chúng sanh. À, sau khi có thế giới rồi thì những cái tưởng mà nó cô động lại đó, thì nó thành thế giới. Còn cái hiểu biết nó làm chúng sanh. Không sanh đại giác trung, như hải nhất âu phát, hữu lậu vi trần quốc, giai y không sở sanh. Nà, như vậy thì trước nói về tánh giác, kế đó là hư không, kế đó là thế giới, rồi kế đó là chúng sanh, phải không? Nà, tánh giác, hư không, thế giới, chúng sanh. Bây giờ mới so sánh lại. Cái hư không nó sanh ở trong cái tánh giác, giống như là một hòn bọt ở ngoài biển vậy đó. Cái hư không đối tánh giác là hư không nhỏ như cái hòn bọt, mà tánh giác như cái biển. Thì quý vị tưởng tượng nổi không? Nếu hư không đối tánh giác mà hư không như hòn bọt, còn tánh giác như cái biển, thì huống nữa là cái cõi nước hữu lậu như số vi trần này, nó lại y cái gì mà có? Từ hư không mà ra. Thì như vậy mình nói một nước Việt Nam mình thôi, bản thân mình sánh với cái đất nước Việt Nam mình thì mình chừng bao lớn, mình cỡ nào? Thật là không, một cái nước Việt Nam mình mà đem ra một con người mình, cái thân thể này cân lượng sánh với cái đất nước của mình thì nó là một hột bụi thôi, phải không? Như vậy thì cả bao nhiêu cõi nước nó đều nằm ở trong hư không. Thì nếu đem bao nhiêu cõi nước sánh với cái thân này thì sao? Không có nghĩa lý gì hết. Rồi bao nhiêu cõi nước nằm trong hư không, mà hư không ở trong tánh giác cũng như là một hòn bọt thôi, thì tánh giác cỡ nào? Hay tất cả chúng ta tưởng tượng tánh giác cỡ nào? Vậy đó mà chúng ta đành bỏ quên cái to dường ấy để nhận cái nhỏ dường này, phải không? Cái to dường ấy mà mình bỏ quên, mình không chịu, không chịu sống với nó, mình nhận cái nhỏ dường này mà chịu đó. Bởi vậy cho nên nói rằng ông trưởng giả giàu mà con nó về nó chịu chạy lang thang, rồi nếu mà nó trở về thì kêu nó hốt phân nó chịu, chứ nó không dám nghĩ nó là ông trưởng giả. Nó mà cái mà quá sức tưởng tượng, không bao giờ dám nghĩ. Bởi vậy cho nên Phật nói mình phải gỡ được cái khăn của sáu căn rồi thì mới thể nhập được cái tánh giác. Mà tánh giác đó thì nó thênh thang, mình tưởng nó đồng hư không nó là quá rồi, mà này nó lại trùm cả hư không nữa. Hư không ở trong nó như một hòn bọt, thì cái đó nó quá sức tưởng tượng. Cho nên mình có một cái mà không bao giờ lường nổi, trái lại mình bỏ quên nó, bây giờ nhận cái nhỏ siêu siêu thành việc lăng xăng, nó nghĩ lăng xăng như cái dòng điện chạy vậy đó, phải không? Nên vậy đó, cho cái đó là tâm mình đó. Thật là cái nghĩ của mình giống như dòng điện không? À, nó lăng xăng lăng xăng. Tôi mỗi khi ngồi thiền tôi thấy giống hệt như là cái hai cái điện âm dương mà nó gặp nhau, cái nó sạc, nó sạc, xẹt cái nó dừng, xẹt thì dừng. Cái nghĩ của mình nó cũng giống hết nha, nó xẹt ra trước rồi mất, xẹt trước mất, không có cái gì thiệt hết. Vậy mà cho đó là mình, chấp một cái mà lăng xăng chút đó là mình, là tâm mình, thì thật là đáng thương, phải không? Âu diệt không bổn vô, huống phục chư tam hữu, quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn. Nè, cái hòn bọt của hư không mà nó diệt rồi, thì cái hòn bọt mà dụ cho hư không, trong cái hòn bọt trong tánh giác, trong biển cả dụ cho hư không và tánh giác đó, cái hòn bọt nó diệt thì nó giống không, cái hòn bọt đó nó giống không, huống nữa là bao nhiêu cái cõi nước ở trong cái hòn bọt đó, phải không? Trong hòn bọt hư không đó thì không có chầm gì hết. Bây giờ mình trở về cái gốc, cái tánh nó không hai, quy nguyên, tức là trở về cái ban đầu đó, cái nguyên này là nguyên thủy, cái ban đầu đó thì tánh nó không hai, nhưng mà phương tiện thì có nhiều cửa. Ngay trở về đó thì chỉ một cái đó thôi, nhưng mà phương tiện trở về nó có nhiều cửa. Nhiều cửa là sao? Thánh tánh vô bất thông, thuận nghịch giai phương tiện. Đứng về các cái vị mà thánh thì cái cửa nào cũng là thông hết nè. Nhưng mà cái thuận và cái nghịch đều là do phương tiện mà có, phải không? Nói là cái này nó tệ hơn, cái kia nó không thuận, thì đó là mình tùy theo cái phương tiện mà nói. Sơ tâm nhập tam muội, trì tóc bất đồng luân. Cái kẻ mới tu mình muốn được vào chánh định á, thì cái phương tiện của nó, nếu mà cái nào đầy đủ công đức thì nó là mau, cái nào thiếu công đức thì cái đó là chậm, nó không có giống nhau, nó không có đồng nhau. Rồi bây giờ mới bắt đầu lựa nè. Sắc tưởng kiết thành trần, tinh liễu bất năng triệt, như hà bất minh triệt, ư thị hoạch viên thông. Cái gì mà tu về sắc tưởng đó, phải không? Sắc tưởng là ai? Ngài gì đó nghĩa là từ cái sắc quán về cái sắc mà được thành, thì như vậy cái sắc tưởng nó kết thành ra bụi bặm, cái tinh liễu nó không thể thấu triệt được. Tinh liễu tức là tinh ba sáng suốt, nó không có thấu triệt. Mà đã không thấu triệt thì làm sao cái không sáng bất minh á, như hà bất minh triệt, cái không có sáng suốt, cái đó mà lại gọi là viên thông được. Như vậy là ngài chê cái đó không phải là viên thông. Đó là sắc trần, quán sắc trần rồi. Bây giờ tới thanh trần. Âm thanh tạp ngữ ngôn, đản y danh cứu vị, phi nhất phi hàm nhất thiết, vân hà hoạch viên thông. Về cái âm thanh thì nó lẫn lộn cái lời nói, ngữ ngôn tức là cái lời bàn nói, chỉ là y theo cái văn, cái cú à. Cho nên một không phải gồm tất cả thì làm sao mà được viên thông. Tức là mỗi câu riêng, mỗi lời riêng, nó không có thể trùng hết, vì vậy mà không phải viên thông. Đó là thanh trần. Hương dĩ hiệp trung tri, ly tác nguyên vô hữu, bất hàng kỳ sở giác, vân hà hoạch viên thông. Về cái hương trần do hiệp ở trong đó mới biết à, bởi vì cái lỗ mũi mình mà ngửi được cái mùi là cái mùi nó phải liên hệ với cái lỗ mũi thì mình mới biết nó là thơm là hôi, thấy không? Nếu lìa thì nó không có à, bởi vậy trên nó không phải là hằng hữu, thì không có phải là hằng hữu của cái sở giác, tức là nó không phải là cái hiểu biết thường xuyên. Mà không phải là cái hiểu biết thường xuyên thì làm sao mà được viên thông. Đó. Tức là hương trần. Bây giờ tới vị trần. Vị tánh phi bản nhiên, yếu dĩ vị thời hữu, kỳ giác bất hằng nhất, vân hà hoạch viên thông. Giờ cái tánh vị nó không phải là sẵn có. Đó. Vì gì cái lưỡi mình mà biết đây là ngon kia là dở thì phải làm sao? Cốt do khi có vị, phải là có vị tới cái lưỡi thì mình mới biết. Cho nên cố phải do khi có vị, cái giác nó không phải là thường hàng, không phải hàng một, thì làm sao mà được viên thông. Bởi vì cái lưỡi chúng ta phải đợi có vị tới nó mới biết, thì cái giác của cái lưỡi nó không có thường xuyên, bởi vậy cho nên không phải là viên thông. Là thị trần, bây giờ xuất trần, xuất dĩ sở, xuất minh vô sở bất minh xuất, hiệp ly tánh phi định, vân hà hoạch viên thông. Cái xuất do có cái sở xuất mà rõ mà biết. Ví dụ bây giờ cái tai mình nó xúc chạm, mà xúc chạm không biết lạnh biết nóng thì phải sao? Nếu có lửa thì xúc chạm với lửa mới biết nó là nóng, có nước đá xúc chạm nước đá mới biết nó là lạnh. Như vậy thì đợi có cái sở xúc thì mới có cái rõ biết được cái xúc của mình. Như vậy thì đợi có cái sở nó mới có, thì làm sao cái như vậy mà được viên thông. Nó cho nên nói rằng cái hiệp ly tánh nó không nhất định thì làm sao mà được viên thông. Pháp xưng vi nội trần, bằng trần tất hữu sở, năng sở phi biến thiệt, phân hà hoạch viên thông. Đó, về cái pháp trần gọi đó là nội trần. Đó, về cái pháp thì gọi là nội trần, bởi vì những cái hình bóng do mắt tai mũi lưỡi thân ý mình duyên, rồi nó còn cái bóng còn lưu lại trong tâm thức của mình. Mỗi khi tâm thức mà nhớ lại, ví dụ bây giờ quý vị đang ngồi đây mà muốn nhớ lại cái cảnh ở thành phố hoặc cái cảnh nào đó, thì khi chúng ta nhớ lại cái cảnh nó hiện ra, thì cái cảnh đó là bóng của tiền trần nó còn lưu ở trong tâm mình, phải không? Thì cái đó là cái bóng, mà cái bóng đó là cái sở, cái sở tri, hay là cái bóng đó là cái sở để cái vọng tưởng mình duyên theo, phải không? Vì vậy mà cái đó là cái sở. Mà cái sở thì làm sao? Cho nên nói là cái pháp nó thuộc về nội trần, bằng cứ theo cái nội trần đó, cho nên ác có sở nó là. Rồi năng sở thì nó không có phải khắp mà lẫn nhau, vì cái hay biết và cái bị biết, thì cái bóng dáng pháp trần đó là cái bị biết, cái hay biết là cái ý, ý hay biết cái pháp trần. Hai cái đó, cái năng cái sở, nó không lẫn nhau được, nó không khắp lẫn nhau được, thì làm sao mà được viên thông. Đó là nói về sáu trần rồi, phải không? Bây giờ tới sáu căn. Kiến tánh tuy động nhiên, minh tiền bất minh hậu, tứ duy khuyết khuy nhất bán, vân hà hoạch viên thông. Đó, bây giờ cái thấy, cái kiến tánh này không phải là tánh thấy, mà nói về cái nhãn căn. Tuy nó là rỗng rỗng sáng, nhưng mà nó sáng phía trước thì nó không sáng phía sau, bốn phía thì nó thiếu một phân nửa, nó làm sao mà được viên thông. Đó, bên này và bên này thì chúng ta nhìn có được phân nửa bên này, phân nửa bên này, vì vậy mà nó không được viên thông. Tỷ tức sức nhập thông, hiện tiền vô giao khí, chi ly phỉ thiệp nhập, vân hà bạch viên thông. Đó, bây giờ tới tỷ căn. Tỷ căn thì cái hơi thở ra vào nó thông suốt, nhưng mà hiện tiền nó không có cái khoảng giữa, cái chặng giữa mà nó dừng lại rồi nó thở ra đó, hít vô rồi dừng lại thở ra, thì cái khoảng giữa đó nó không có được thông. Bởi vậy cho nên phân chia rồi chia ly ra, tức là phân chia ra thì nó không có lẫn vào nhau, thì làm sao mà được viên thông. Tức là lẽ ra nó ba chặng, chặng ra, chặng vào, chặng giữa, thấy không? Nhưng mà mình chỉ thấy cái chặng ra, chặng vào, cái chặng giữa mình không thấy, vì vậy mà nó không có thành viên thông. Đó là tỷ thức, tỷ căn. Bây giờ tới thiệt căn. Thiệt phi nhập vô đoan, nhân vị sanh giác liễu, vị vân liễu vô hữu, vân hà hoạch viên thông. Và cái lưỡi nó không có nhập thì không có cái cớ. Bởi vì cái lưỡi mà không có cái vị để vào thì nó không có cớ để mà biết nhân vị, cho nên mới sanh ra cái hiểu biết. Nếu cái vị mất rồi thì cái hiểu biết nó không có, thì làm sao mà được viên thông? Bây giờ tới thân. Thân giữ sở xúc đồng, các phi viên giác quán, nhai lượng bất minh hội, vân hà hoạch viên thông. Về cái thân căn cùng với cái sở xúc ở trước nó giống nhau, năng xúc sở xúc trước nó giống nhau, mỗi cái nó không phải là cái quán được viên giác. Viên giác tức là cái quán mà tròn biết, bởi vì nó có chừng hạn, nhai lượng tức là có chừng hạn, không có thầm hội được, thì làm sao mà được viên thông đó. Đó, bây giờ tới cái gì căn nữa? Ý căn. Tri căn tạp loạn tư, trạm liễu chung vô kiến, tưởng niệm bất khả thoát, vân hà hoạch viên thông. Cái ý căn, nói chi cho đó là ý căn, nó lẫn lộn với cái loạn tưởng. Loạn tư tức là loạn tưởng đó. Khi mà lặng lẽ thì trọn không thấy đó. Bây giờ cái ý của mình khi mà nó lặng xuống thì mình thấy có ý không? Chứ khi nó dấy lên lăng xăng thì nó ý tôi nghĩ thế này, ý tôi nghĩ thế kia. Cái khi mà nó lặng xuống hết thì không có ý. Bởi vậy cho nên nói rằng khi nó lặng xuống thì nó không có, trọn không thấy. Cái tưởng niệm